là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái gặp mặt tri ân nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập.
Trên 70% thủ tục hành chính được số hóa.
Lục Yên ngăn chặn việc đào bới, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.
Tiếp đó là phản ánh nỗ lực đưa nước sạch đến người dân của tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cần đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, mở rộng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đó là yêu cầu của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại buổi gặp mặt tri ân do Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức ngày 22 tháng 3, nhân dịp 35 năm ngày thành lập 26 tháng 3 năm 1988, 26 tháng 3 năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện thị thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo ngân hàng qua các thời kỳ cùng 200 khách hàng đối tác của ngân hàng.
Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn khẳng định vị thế, vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, là ngân hàng thương mại duy nhất nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Với nhiệm vụ chính là kinh doanh và phục vụ có hiệu quả nền kinh tế đất nước. Song hành cùng toàn hệ thống Agribank, 35 năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt chính sách tiền tệ đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đồng thời phát huy vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 6.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 8.600 tỷ đồng. Đầu tư tín dụng đã phủ kín đến 100% thôn bản và tổ dân phố, tỷ lệ nợ xấu là 0,25%, dưới mức cho phép của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Thị phần huy động vốn và cho vay chiếm gần 25% tổng nguồn vốn và dư nợ so với các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Riêng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 60% tổng dư nợ, qua đó giúp cho hàng chục nghìn hộ vươn lên làm giàu chính đáng và đóng góp đáng kể vào kết quả giảm nghèo bền vững của địa phương. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, những năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Hàng năm đều dành từ 5 đến 8 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, các gia đình chính sách, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tài trợ xây mới trường học, xây dựng nhà ăn bán trú, tặng quà cho gia đình chính sách, ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội, đồng bào bị thiên tai. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và những đóng góp của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức tín dụng đứng đầu trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu.
Thứ nhất là tiếp tục bám sát định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và sự chỉ đạo cũng như các mục tiêu của Agribank Việt Nam để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, mở rộng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện của ngân hàng, phục vụ cho hoạt động cung cấp và dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thứ hai là phối hợp trong giới thiệu thu hút các nhà đầu tư, nhất là khách hàng tiềm năng đang có quan hệ tín dụng với chi nhánh để lựa chọn đầu tư các dự án phù hợp. Đồng thời phối hợp trong thẩm định các dự án đầu tư vào tỉnh đảm bảo tính hiệu quả và khả thi cao nhất. Thứ ba là tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để bảo đảm công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa và các chương trình hỗ trợ khác góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả và kế hoạch đề ra.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị trên cơ sở nội dung làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái với Agribank Việt Nam vừa qua, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cần sớm đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nội dung ký kết, không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo đúng mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh cùng 50 đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh. Tại hội nghị đối thoại, đoàn viên thanh niên trên khắp cả nước đã đặt nhiều câu hỏi cho Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành về những vấn đề thanh niên quan tâm hiện nay, tập trung vào ba nhóm chính là giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo, các chính sách đối với kiều bào, đặc biệt là thanh niên ở nước ngoài để tạo điều kiện đóng góp cho quê hương. Các đề xuất kiến nghị đã được lãnh đạo các bộ ngành trung ương và Thủ tướng trực tiếp giải đáp tại hội nghị. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng thế hệ trẻ sẽ phát huy bản lĩnh, sẵn sàng vượt qua khó khăn thách thức, nhất là trong thời đại 4.0. Thanh niên phải hiểu rõ được trách nhiệm, không trông chờ ỷ lại, tự lực tự cường vươn lên bằng bàn tay khối óc. Thủ tướng mong muốn các bạn trẻ có đam mê, nhiệt huyết, cảm xúc, khi đó mới có hiệu quả thiết thực trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Đây là một động lực mới cho sự phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng không khí của cuộc đối thoại rất dân chủ, cởi mở, tâm huyết, trách nhiệm với đất nước. Thủ tướng bày tỏ mong muốn đoàn viên thanh niên luôn tiên phong trong rèn luyện, học tập, nâng cao ý chí, bản lĩnh, xung kích đi đầu trong lao động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại 4.0, tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền biển đảo của đất nước trong mọi hoàn cảnh, tiên phong trong hội nhập quốc tế, để thấy thanh niên Việt Nam không thua kém bất cứ nước nào về trí tuệ, bản lĩnh. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn thanh niên phải có lý tưởng, có khát vọng sống vươn lên mọi lúc mọi nơi, có bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh, sáng tạo mạnh mẽ trong thời đại 4.0, trách nhiệm với chính mình, gia đình, xã hội, cống hiến hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Chương trình đối thoại thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 22 tháng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 3 năm 2023. Tại hội nghị, các báo cáo viên được lãnh đạo Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân thông tin về tình hình biển đảo thời gian gần đây và các hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài ra, các báo cáo viên Trung ương cũng đã thông tin đến hội nghị một số nội dung quan trọng trong tỉnh, trong nước và thế giới, như việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, các mô hình chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái, thông tin về triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, về nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một số kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, thông điệp liên bang của Nga năm 2023, hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc và đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và tình hình thế giới thời gian gần đây. Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng triển khai chương trình kế hoạch hành động của các cấp ủy, cụ thể hóa nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tập trung tuyên truyền triển khai các chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động, chuyên đề, các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng của tỉnh. Trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền về nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuyên truyền công tác chuẩn bị triển khai việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình hợp tác với Đại học Thái Nguyên. Qua gần một năm hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân huyện Bình với phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã đạt nhiều kết quả cao. Trong đó, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã cử các thầy cô giáo của trường hỗ trợ Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông thôn huyện triển khai mô hình thử nghiệm trồng lúa ST25 vụ hè thu, diện tích thực hiện là 2 hectare. Phối hợp cùng với Phòng Văn hóa Thông tin xây dựng kế hoạch phối hợp xây dựng trung tâm bảo tồn văn hóa dân tộc Tày tại xã Xuân Lai, bồi dưỡng 6 lớp ngắn hạn tại xã Xuân Lai, Phúc An, Yên Thành cho 250 người về kỹ thuật trồng, chăm sóc, nâng cao chất lượng cây dưa hấu, chăm sóc bưởi Đại Minh tại xã Đại Minh, chăm sóc nâng cao chất lượng gạo Bạch Hà, kỹ thuật chăn nuôi phòng trị bệnh của cá trên hồ Thác Bà tại xã Hán Đà và xã Phúc An. Cùng với đó, tập huấn sử dụng các loại phần mềm quản lý đất đai cho 80 cán bộ cấp xã làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích lục bản đồ thổi đất. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2023, hai bên đã phối hợp xây dựng hai nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh và triển khai một số mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp, tập huấn quản lý hoạt động homestay cho người dân, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tại xã Vũ Linh. Tại hội nghị, các đại biểu của huyện Bình và Đại học Thái Nguyên đã thảo luận, đề ra một số giải pháp trong việc lập quy hoạch vùng sản xuất, nghiên cứu, lựa chọn các loại cây con mới vào địa bàn, nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm từ bưởi và đưa các giống cây phù hợp để tận dụng được diện tích đất trồng dưới tán bưởi. Các đại biểu cũng đề xuất hai bên phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho công tác chuyển đổi số, phát triển ngành du lịch của huyện Bình, chuyển giao phần mềm quản lý thư viện số, thư viện điện tử, quản lý tài liệu số. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Bình và Đại học Thái Nguyên đã ký kết thảo luận hợp tác, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, trong đó tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của huyện Bình về ngoại ngữ, tin học, công tác, quản lý nhà nước với đất đai, môi trường, tín ngưỡng, tôn giáo, chuẩn chức danh nghề nghiệp, hỗ trợ lập quy hoạch vùng sản xuất của huyện, lựa chọn các loại cây con mới vào địa bàn mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao, tư vấn hỗ trợ huyện phát triển ngành thủy sản, hướng dẫn xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh như bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá hồ Thác Bà.
Huyện Văn Yên hiện có hơn 600 mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa bán công nghiệp và một số trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình chăn nuôi, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó đã hướng dẫn hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi xây dựng bể bioga, bể lắng chứa chất thải, đôn đốc hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép thực hiện lập hồ sơ thủ tục về môi trường đảm bảo theo quy định. Đầu tư xây dựng và vận hành các công trình xử lý chất thải phát sinh đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Cùng với đó, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Văn Yên cũng phối hợp với các ngành chức năng các xã thị trấn kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi trên địa bàn, yêu cầu các chủ cơ sở chăn nuôi lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phù hợp, thực hiện đúng và đầy đủ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Với nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đến nay trên 70% hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh Yên Bái đã được số hóa, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân. Để triển khai số hóa thủ tục hành chính hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai có hiệu quả việc khai thác sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong giải quyết thủ tục hành chính. Đảm bảo 100% việc giải quyết thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đủ điều kiện được ký số và trả cho tổ chức cá nhân trên môi trường điện tử. Chính vì thế, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận trên 68.300 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử trên toàn tỉnh đến nay đạt trên 41%. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2023, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức lễ trao tặng và trồng 1.000 cây xanh tại huyện Trấn Yên nhằm chung tay thực hiện xanh hóa và cải tạo môi trường sống, góp phần chung tay xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. Tại buổi lễ, 1.000 cây xanh bóng mát gồm 700 cây hoa ban Tây Bắc và 300 cây giáng hương với tổng giá trị 250 triệu đồng từ nguồn kinh phí do cán bộ nhân viên của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Yên Bái đóng góp đã được trao tặng cho Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên để trồng tại các tuyến trục đường lớn tại thị trấn Cổ Phúc, xã Cường Thịnh, Hòa Cuông và Bảo Hưng nhằm xây dựng và cải tạo cảnh quan đường phố xanh, hài hòa, góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện thành công đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ để bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau buổi lễ bàn giao, Ngân hàng Vietcombank đã huy động cán bộ nhân viên phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức trồng cây ở các tuyến đường đã được khảo sát và lựa chọn trước, đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Sau đó, số cây xanh này sẽ được bàn giao về các xã thị trấn để chăm sóc bảo vệ. Với định hướng phát triển là ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, Thời gian qua, Ngân hàng Vietcombank Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Lễ trao tặng cây xanh lần này nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, mùng 1 tháng 4 năm 1963, mùng 1 tháng 4 năm 2023.
Nhằm quản lý và kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc, huyện Lục Yên đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tiến hành kiểm tra tại khu vực mỏ cát sỏi thuộc địa phận thôn Quyết Thắng, xã Tô Mậu. Theo đó, huyện Lục Yên yêu cầu Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc có giải pháp để dừng ngay mọi hoạt động đào bới khai thác khoáng sản trái phép bên trong phạm vi ranh giới mỏ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép khai thác và thực hiện đầy đủ nội dung theo cấp giấy phép được cấp. Tiến hành ngay việc cắm mốc ranh giới khu vực mỏ, các biển báo. Trong quá trình khai thác phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ. Cùng với đó, xã Tô Mậu cần tăng cường lực lượng phối hợp với Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc, kiên quyết ngăn chặn, giải tán, chấm dứt ngay mọi hoạt động đào bới khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình về việc không khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn. Huyện Lục Yên cũng chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các xã như An Lạc, Minh Chuẩn, Tân Lĩnh và các ngành thành viên theo trách nhiệm để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, sau cuộc gặp không chính thức kéo dài 4 giờ đồng hồ trong ngày đầu tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Moscow. Trọng tâm của chương trình nghị sự là quan hệ song phương vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Sau hội nghị, hai nhà lãnh đạo đã ký và đưa ra tuyên bố chung tại Điện Kremlin, trong đó kêu gọi sự cần thiết phải giải quyết khủng hoảng Ukraine thông qua các cuộc đàm phán hòa bình, với tiêu đề tuyên bố chung của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, phối hợp chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới. Về vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh rằng các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc phải được tôn trọng và luật pháp quốc tế phải được tuân thủ. Tổng thống Putin đã ca ngợi nỗ lực của các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm mang lại hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc cố gắng duy trì lập trường trung lập của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine. Ông Tập cũng đã mời ông Putin thăm Trung Quốc trong năm nay và mời tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 cùng Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Tổng thống Nga đã hai lần dự diễn đàn này vào các năm 2017 và 2019. Ngày 21 tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Tokyo đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 dự kiến diễn ra vào tháng 5. Về phần mình, Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản sẽ viện trợ 30 triệu đô la thông qua các quỹ tín thác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để hỗ trợ Ukraine mua các thiết bị không sát thương, đồng thời cung cấp gói hỗ trợ trị giá 470 triệu đô la Mỹ cho lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực khác của Kiev. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tokyo ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Cũng trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thỏa thuận về tiềm năng mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như thương mại, kinh tế, cơ sở tầng và chuyển đổi xanh. Trước khi hội đàm với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Kishida đã tới thăm thị trấn Bucha, nơi có hơn 400 dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột hồi năm ngoái. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida trở lại Ba Lan trong ngày 22 tháng 3 và gặp các quan chức nước này để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc tế song phương. Ngày 21 tháng 3, đặc phái viên Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề Yemen, Hans Grundberg đã hoan nghênh việc các bên xung đột ở Yemen đã được thỏa thuận trao đổi khoảng 880 tù binh sau cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và Hội chữ thập đỏ quốc tế. Cũng theo ông Grundberg, đại diện chính phủ Yemen và lực lượng đối lập đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc đàm phán vào trung tuần tháng 5 để tiếp tục thảo luận về trao đổi tù nhân và nhiều vấn đề khác. Thỏa thuận vừa ký kết sẽ tạo điều kiện cho các nỗ lực lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm ở Yemen. Ngày 21 tháng 3, Ủy ban châu công bố báo cáo cho biết Pháp, Tây Ban Nha và Italia hiện đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Báo cáo cho thấy do vừa trải qua mùa đông cộng thêm hạn hán, phần lớn đất đai ở khu vực phía Tây và Nam châu Âu đang bị khô hạn và mực nước ở các con sông xuống thấp bất thường. Theo báo cáo, nhiệt độ châu Âu vào mùa xuân năm nay được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình trong kỳ những năm trước và có nguy cơ cao dẫn đến tình trạng thiếu nước. Dự báo theo mùa cho thấy nhiều khả năng xảy ra tình trạng mưa phân bố không đồng đều trong thời gian tới. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng châu Âu cần phải theo dõi chặt chẽ mực nước sông và chuẩn bị các kế hoạch để tiết kiệm nước. Trước thềm hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, nhân kỷ niệm Ngày Nước Thế Giới, một báo cáo được công bố cho thấy nhu cầu về nước ngọt toàn cầu sẽ cao hơn nguồn cung đến 40% vào cuối thập kỷ. Theo báo cáo, việc khai thác và sử dụng nước quá mức trong nông nghiệp, khai thác mỏ và sản xuất công nghiệp là nguyên nhân chính dẫn đến việc thiếu nguồn cung nước sạch. Các báo cáo chỉ ra nếu chính phủ các nước không sớm hành động đến năm 2030, nhu cầu sẽ vượt nguồn cung 40%. Ủy ban Toàn cầu về Kinh tế Tài nguyên nước của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng việc sử dụng nước quá mức, ô nhiễm và khủng hoảng khí hậu đang đe dọa nguồn cung nước toàn cầu. Cơ quan này đã đưa ra lời kêu gọi 7 điểm để chung tay hành động, giành lại sự an toàn và bền vững của tài nguyên nước, trong đó có định hình lại hệ thống quản trị tài nguyên nước toàn cầu, tăng cường đầu tư vào quản lý nước. Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York từ 22 đến 24 tháng 3, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ, đại diện của các nước tập trung thảo luận về vấn đề nước sạch. Thưa quý vị và các bạn, Ngày nước Thế giới năm nay có chủ đề thúc đẩy sự thay đổi, kêu gọi cộng đồng thế giới hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường. Việc sử dụng nước không hiệu quả đã gây ra lãng phí và ô nhiễm nguồn nước ở các khu vực đô thị và nông thôn, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi nhận thức, hành động để nâng cao hiệu quả sử dụng nước sạch, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Thường ở tổ 18 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái sử dụng nước từ giếng khoan. Nhưng nước có vị tanh và màu vàng do hàm lượng sắt trong nước ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây, khu vực này được đầu tư hệ thống đường nước máy cung cấp nguồn nước sạch và an toàn cho người dân. Điều này đã giúp bà yên tâm hơn khi sử dụng nước trong sinh hoạt hàng ngày. Trung bình, gia đình bà sử dụng khoảng 40 mét khối nước máy mỗi tháng với chi phí là 250.000 đồng. Tuy nhiên, bà vẫn dùng nước giếng khoan để tưới rau và giặt giũ, tiết kiệm nguồn nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Thường, tổ 18, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Tôi khoan giếng, dùng nước giếng, nhưng sau khi quá trình dùng thì thực ra là cũng không yên tâm lắm, nên là mới chuyển sang để dùng nước máy. Thì dùng nước máy thì năm nay là cũng được hơn 3 năm rồi. Thì trong quá trình dùng nước máy thì nói chung là gia đình là cũng yên tâm, và dùng thì cái cung cấp nước thì rất là đảm bảo và cũng chưa có lúc nào mất nước cả. Thế nên là quá trình dùng thì nấu ăn rồi tất cả mọi thứ thì tất cả gia đình và mọi người trong khu này thì ai cũng yên tâm về cái nguồn nước sử dụng.
Hiện nay tại tỉnh Yên Bái, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 88%. 9 trong số 12 đô thị đã được cung cấp nước sạch tập trung với tổng công suất các nhà máy đạt trên 24.000 mét khối ngày đêm. Để đảm bảo an toàn và giảm thiểu thất thoát nước sạch, các địa phương đã triển khai thực hiện kế hoạch số 138 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch đối với các đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Với việc đầu tư xây dựng, mở rộng và phát triển hệ thống cấp nước phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các địa phương đã dần cải thiện tình trạng cung cấp nước sạch cho người dân đô thị, từ đó tăng cường sức khỏe và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến môi trường. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quản đốc phân xưởng nước công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái cho biết.
Chất lượng nước là luôn được đảm bảo trong của Bộ Y tế quy định và đảm bảo đưa đến người dân sử dụng an toàn. Thứ hai là về trong quá trình là hưởng ứng công nghệ số của tỉnh Yên Bái, bên công ty tôi cũng đang áp dụng đưa hệ thống SCADA vận hành toàn tuyến, đảm bảo áp lực trong quá trình vận hành và kiểm soát áp lực đầu vào, đầu ra. Hiện nay công suất nhà máy đang nhiều lúc cũng đang bị hạn chế. Lên công ty cũng đang có chủ trương và đầu tư nâng công suất nhà máy lên để làm sao để đảm bảo cho người dân trong quá trình sử dụng nước luôn được liên tục.
Không chỉ cung cấp nước sạch ở khu vực đô thị mà ở vùng nông thôn cũng là vấn đề cần quan tâm. Xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình với hơn 1.500 hộ dân, gần 50% số hộ không thể đào giếng lấy nước phục vụ sinh hoạt do nước lẫn phù sa chứa nhiều tạp chất. Thông qua các nguồn vốn khác nhau, xã đã đầu tư xây dựng 4 công trình nước sạch phục vụ cho hơn 700 hộ dân. Các công trình không chỉ giúp các hộ dân mà cả các cơ quan trường học trên địa bàn được sử dụng nước sạch. Sự nâng cao ý thức của người dân kết hợp với được đầu tư xây dựng các công trình nước sạch là yếu tố quan trọng để xã Tân Nguyên hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Thăng Long, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Góc độ quản lý thì phân công nhiệm vụ quản lý về mặt vệ sinh, rồi là thau rửa, rồi là công tác là sửa chữa kịp thời cho bà con nhân dân ở các trụ vòi.
Đến nay, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh vùng nông thôn của tỉnh Yên Bái đạt trên 93%, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch hợp chuẩn đạt 13,3%. Tuy nhiên, nhận thức và thói quen bảo vệ môi trường của người dân nông thôn ở một số nơi chưa cao, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng đáng lo ngại. Môi trường cũng là một trong 19 tiêu chí quan trọng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, đồng thời quyết tâm giải quyết tốt vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái cho biết.
Thứ nhất là rà soát cái phương án bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước nông thôn cho các đơn vị quản lý khai thác theo nghị định số 43 của Chính phủ. Thứ hai là triển khai thực hiện cái thông tư 23 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thực hiện hướng dẫn đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, điều tra đánh giá hiện trạng để có phương án sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn nước, triển khai thử nghiệm và áp dụng các công nghệ cấp nước đảm bảo nước sạch hợp chuẩn, thay thế dần các công trình cấp nước truyền thống, rồi là tăng cường công tác tập huấn, công tác tuyên truyền, tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, của các thành phần kinh tế và toàn xã hội và phát triển cấp nước sạch, rồi là khuyến khích các hình thức góp vốn để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh để đa dạng hóa các hình thức đầu tư.
Năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung năm 2022 đạt 88%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98% và nước sạch hợp chuẩn đạt 25%. Để hoàn thành mục tiêu này, không chỉ cần các chính sách và sự vào cuộc của cơ quan chức năng mà còn từ nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. Chúng ta cần thay đổi nhận thức, hành động để sử dụng hiệu quả nước sạch. Việc sử dụng nước đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên mà còn giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, góp phần bảo vệ môi trường sống. Vì vậy, hãy hành động từ hôm nay để chung tay bảo vệ nguồn nước sạch cho sự sống và phát triển của con người.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị, câu lạc bộ Arsenal vừa xác nhận hậu vệ tới từ Nhật Bản Takehiro Toshimayasu sẽ không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải do vừa phải trải qua ca phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối. Tomiyasu dính chấn thương đầu gối phải trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League 2022-2023 giữa Arsenal và Sporting Lisbon. Chấn thương của Tomiyasu khiến Arsenal gặp khó khăn về nhân sự. Vị trí hậu vệ phải kể từ nay cho tới hết mùa chỉ còn Ben White đảm nhiệm. Tomiyasu mùa này đã thi đấu tổng cộng 32 trận trên mọi đấu trường cho Arsenal. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã quyết định chọn tiền đạo Kylian Mbappe làm đội trưởng đội tuyển Pháp sau khi thủ môn kỳ cựu Hugo Lloris giã từ sự nghiệp quốc tế. Xét về thời gian công hiến cho đội tuyển Pháp, Kylian Mbappe không có thâm niên như hai đối tác trên hàng công là Antoine Griezmann và Olivier Giroud. Tuy nhiên, tiền đạo 24 tuổi đã thể hiện vai trò cực kỳ quan trọng với Les Bleus trong suốt 5 năm qua. Trần Suất thuộc biên chế Paris Saint-Germain đã ghi 36 bàn thắng sau 66 lần ra sân cho đội tuyển Pháp. Kylian Mbappe cũng chính là ngôi sao sáng nhất của Les Bleus khi vô địch World Cup 2018 và về nhì ở World Cup 2022. Hiện tại, đội tuyển Pháp đang chuẩn bị cho loạt trận vòng loại Euro 2024. Ở chiến dịch này, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps cùng bảng B với Hà Lan, Ireland, Hy Lạp và Gibraltar. Napoli, đội bóng đang dẫn đầu Serie A tuyên bố sẽ chỉ để Osimhen ra đi nếu như nhận được 150 triệu euro. Chân sút người Nigeria đang thể hiện phong độ thăng hoa với 25 bàn thắng sau 29 trận trên mọi đấu trường. Với những màn trình diễn ấn tượng, tiền đạo Victor Osimhen đang trở thành mục tiêu được nhiều đội bóng lớn nhắm đến, trong đó có hai ông lớn của bóng đá Anh là Manchester United và Chelsea. Theo Daily Mail, Napoli không chịu áp lực phải bán Osimhen nhưng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với bất kỳ đội bóng nào mà trồng đủ 150 triệu euro. Trước đó, câu lạc bộ này đã chi 80 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1998 từ Lille. Mùa giải F1 2023 đã khởi đầu theo cách không hề suôn sẻ với đội đua Ferrari và cá nhân tay đua Charles Leclerc. Tuy nhiên mới đây anh đã đón nhận một tin vui. Ngay từ trước khi bước vào đua phân hạng ở chặng đua mở màn tại Bahrain, Charles Leclerc đã phải tiến hành thay động cơ do gặp một số trục trặc. Bất chấp điều đó, tay đua vẫn phải bỏ cuộc tại Sapphire và đến GP Ả Rập Xê Út, anh lại phải thay động cơ lần hai, qua đó bị trừ 10 bậc xuất phát. Dù vậy, mới đây lãnh đạo đội đua Ferrari cho biết động cơ đầu tiên của Leclerc vẫn đang hoạt động tốt và tay đua này có thể sử dụng lại ở những chặng đua tiếp theo. Điều này sẽ giúp Leclerc tránh được việc thay động cơ mới quá nhiều và tiếp tục bị trừ bậc xuất phát.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 3 năm 2023, Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-24 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.